cái vọng tưởng á, thì nó cũng thuộc về gọi là cái pháp trần thôi, những cái bóng dáng mà của cái gọi là cái tiền năm cái trần trước đó, nó còn lưu lại, nó còn rớt lại ở trong mình, thành ra cái tướng ở trong này, tướng ở trong này đó, thì khi nó có tướng đó thì mình suy nghĩ ra đó, hiện ra thì gọi là vọng tưởng, tướng vọng tưởng. Nhưng mà khi vọng tưởng nó lặn xuống á, thì cái tướng đó là gì, cũng thuộc về cái diệt trần thôi. Cái nãy là cái sanh trần, nó có tướng là cái sanh trần, bây giờ nó lặn xuống là cái diệt trần, thì nó cũng là cái sanh cái diệt thôi, cũng là cái tướng đối đãi hay là cái đối tượng của mình thấy được thôi. Còn cái thể mà gọi là chưa từng sanh, chưa từng diệt đó, hằng hữu đó, luôn luôn mà nó hằng hữu, thấy được cái sanh, thấy được cái diệt đó, thì cái đó nó không có nằm ở trong cái sanh diệt, thì cái đó mới là cái thật. Còn dù cho thấy được cái chỗ lặng lẽ vọng tưởng đó, thì đó cũng là cái tướng diệt, chưa phải là cái thật. Nhưng mà đa số thì đã dễ lầm ở trong đó, thấy chỗ lặng đó, cho đó là cái chỗ tâm của mình lặng lẽ, đó là cái dễ kẹt. Vậy cho nên ở đây, khi mà ngộ được cái bản tánh đó thì mới gọi là vào được cái chỗ gọi là chẳng sanh chẳng diệt. Cho nên ở đây nó là cái pháp thì nó vốn là xưa chẳng sanh thì nay cũng chẳng diệt, thì ngộ được cái chỗ mà cái pháp nhẫn vô sanh đó, thì đó mới là vào cái chỗ gọi là không hai. Rồi cái Bồ Tát Đức Thủ á, thì lại từ nơi ngã và ngã sở mà vào pháp môn không hai. Tất nhiên là ở nơi tự tánh của mình, mà tức là nơi mà tự tánh chân như của mình đó, thì nó không có cái gọi là cái thủ về ngã và ngã sở, không đứng ở trên cái ngã nên liền có ngã sở, nếu không có ngã thì ác không có ngã sở, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Bất Quyển nói thọ chẳng thọ là hai, nếu pháp chẳng thọ thì chẳng thấy được. Thì ở đây thì Bồ Tát này nghĩa là từ cái chỗ mà thọ chẳng thọ không hai đó, tất nhiên là thọ là chỉ cho phàm phu, chẳng thọ là chỉ cho thánh nhân, mà ở đây là lìa cả hai cái đối đại đó, thì vào được pháp môn công hai. Bồ Tát còn Bồ Tát Đức Đảnh thì lại từ nơi cấu và tịnh mà vào, tuy nhiên là nhơ và trạch mà vào pháp môn công hai. Bồ Tát Thiện Túc á, thì từ nơi động và niệm, không tức như là từ có động rồi thì lại có niệm, mà có động có niệm thì có hai, không động không niệm thì tất nhiên là mới là mới không có phân biệt, thì mới thông suốt được chỗ đó thì mới vào được không hai. Thì như vậy mình mới thấy rõ ở trong này, hãy mà gọi là có động thì tất nhiên là có niệm, mà hay ngược lại, vừa có niệm là tức là có động rồi. Vì vậy cho nên có một vị mà tăng mà hỏi ngài Đông Nham gì đó, thế nào là cái lý bản thường đó, bản thường chính là nó sẵn, nó hằng thường như vậy thôi, cho nên hỏi thế nào lý bản thường, thì vừa hỏi như vậy thì ngài nói động, ngài vừa đáp động, nghĩa là vừa hỏi tới lý bản thường thì nó là động rồi, khởi cái niệm hỏi là nó động rồi, không? Nó bản thường mà, nó hằng như vậy mà khởi là động, mà động thì tất nhiên là có niệm, mà đã có niệm thì tất nhiên là trái với lý bản thường, cho nên ở đây có động có niệm là hai. Thì như vậy là Bồ Tát Thiện Túc từ cái chỗ động và niệm mà vào pháp môn công hai. Bồ Tát Thiện Nhãn thì từ nơi một tướng vô tướng mà vào pháp môn công hai, tức là có một tướng có hai tướng. Bồ Tát Diệu Tý thì là từ cái chỗ tâm Bồ Tát, tâm Thanh Văn mà vào pháp môn công hai, tức là ở trong đó đạt được cái chỗ thật tánh, thì không có cái thấy phân chia đây là tâm Thanh Văn, đây là tâm Bồ Tát, nó bình đẳng. Bồ Tát Phất Xa thì lại từ nơi thiện bất thiện mà vào pháp môn công hai, Thì như vậy từ cái chỗ đối đãi mà vào cái chỗ phi đối đãi. Bồ Tát sư tử thì lại từ nơi tội và phước mà vào pháp môn không hai. Còn Bồ Tát sư tử ý thì lại từ nơi hữu lậu và vô lậu mà vào pháp môn không hai. Tất nhiên là từ chỗ đối đãi hữu lậu và vô lậu, từ cái chỗ hai bên đó mà lại vào trong cái pháp môn không hai. Rồi Bồ Tát tỉnh giải thì lại từ hữu vi vô vi mà vào, nghĩa là từ trên cái chỗ đối đãi mà lại vào chỗ phi đối đãi. Bồ Tát Na La Duyên thì như vậy là từ thế gian và xuất thế gian mà vào. Còn Bồ Tát Thiện Ý thì lại từ nơi hai bên là sanh tử và niết bàn mà vào, tiếng là phá hai bên sanh tử niết bàn mà vào. Bồ Tát Hiện Kiến thì lại từ nơi tận và vô tận mà vào. Qua hết cái này rồi mình mới thấy cái ý nghĩa nó rất là hay. Bồ Tát Phổ Thủ thì lại từ nơi ngã và vô ngã mà vào. Đó là 15 vị Bồ Tát. Bồ Tát cái vị thứ 16 là Bồ Tát Điển Thiên thì lại từ minh và vô minh mà vào. Tuy nhiên là minh là sáng, vô minh là tối. Từ hai cái chỗ đó mà vào ở chỗ bình đẳng phong không hai vào. Bồ Tát Hỷ Kiến thì lại từ nơi sắc và không mà vào. Sắc không cho đến là thọ tưởng hành thức, tiếng là ngũ uẩn và ngũ uẩn không mà vào. Bồ Tát Minh Tướng thì từ nơi bốn đại chủng và không đại chủng mà vào. Tất nhiên là bốn đại chủng là chỉ cho cái tướng ngại, còn không đại chủng là chỉ cho cái tướng rỗng không, không ngại. Hai cái nó đối đãi nhau mà vào. Bồ Tát Diệu Ý thì từ nơi sáu căn với sáu trần mà vào. Nơi sáu căn, sáu trần từ chỗ đó mà vào. Bồ Tát Vô Tận Ý thì lại từ nơi gọi là lục độ ba la mật, rồi đối với hồi hướng những thiết trí mà vào. Bồ Tát Thâm Tuệ thì từ nơi không vô tướng Bồ Tát, tất nhiên là ba môn giải thoát. Tất nhiên là ba môn giải thoát không vô tướng Bồ Tát mà chia làm ba thì đó là có đối đãi đó, từ ba cái rồi đạt được cái chỗ thể nó là bình đẳng không hai, thì đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Tịch Căn thì lại từ nơi Phật, Pháp và Tăng mà vào. Tất nhiên là mình thấy có Phật, có Pháp, có Tăng là ba, tất nhiên là đối đãi, từ đối đãi đó mà đạt đến cái chỗ phi đối đãi. Bồ Tát Tâm Vô Ngại thì lại từ nơi thân và thân diệt mà vào. Còn Bồ Tát Thượng Thiện thì từ nơi thân khẩu ý thiện mà vào. Tất nhiên là thân lành, khẩu lành và ý lành, ba cái nó riêng biệt mà vào. Rồi Bồ Tát mà Phước Điền thì từ nơi phước hạnh, tội hạnh và bất động hạnh mà vào. Tội hạnh, phước hạnh thì dễ rồi, còn bất động hạnh là cái gì? Thường gọi là bất động hạnh là chỉ cho cái hạnh mà gọi là mình tu mà để mà cầu tu mà để thiền, những cái thiền mà để mà sanh lên các cái cõi trời như sắc giới, vô sắc giới đó thì gọi là bất động hạnh. Còn mình là hoặc là lành hoặc là dữ thì nó lại sanh ở trong cái cõi người hoặc là cõi địa ngục và súc sanh thì nó có lên có xuống, có tội có phước. Còn cái bất động là cái trên các cái cõi thiền, và thiền là thiền định cho nên gọi là bất động. Vì vậy cho nên ở đây từ nơi phước hạnh, tội hạnh và bất động hạnh mà vào. Rồi Bồ Tát Quan Nghiêm thì lại từ nơi ngã mà khởi lên có hai pháp mà vào. Tức như là do từ nơi ngã, do đó mà khởi lên mà có thành ra có hai pháp đối đãi. Bồ Tát Đức Tạng thì từ nơi cái tướng sở đắc mà vào, tức là có sở đắc thì tất nhiên là có hai, mà từ nơi có hai đó mà đạt đến cái chỗ vô sở đắc mà vào. Rồi Bồ Tát Nguyệt Thượng thì lại từ nơi tối và sáng mà vào. Thêm một vị nữa là Bồ Tát Bảo Ấn Thủ là từ nơi Thích Niết Bàn và chán thế gian mà vào tự nhiên là thấy niết bàn khác, thế gian khác, hai cái đối đại đó, từ chỗ đối đại đó mà đạt đến phi đối đại mà vào. À. Rồi đó là 29 vị rồi, tới cái vị thứ 30 là Bồ Tát Châu Đảnh Vương, thì từ nơi chánh đạo và tà đạo mà vào pháp môn không hai. À. Và cái vị thứ 31 là Bồ Tát Nhạo Thật, thì từ nơi thật và chẳng thật mà vào. Thì đó là 31 vị Bồ Tát. Mỗi vị trình bày theo cái chỗ gọi là đạt của mình, theo nghĩa là cái chỗ mà mình cái phương tiện mà mình đã chứng nhập vào pháp môn không hai đó, mỗi người từ cái chỗ phương tiện của mình đó rồi diễn bài ra. Thì như vậy ở đây tới cái chỗ Bồ Tát Nhạo Thật thì tất nhiên là nhạo là ưa cái thật, ưa thật thì ở đây mới nói rằng mà cái chỗ thật này á thì nó không phải là có cái thấy, cái thật thấy hay là không thật thấy, nó lìa cả hai cái bên đối đãi. Bởi vì cái chỗ thật này á nó không phải là cái chỗ thấy của con mắt thịt, thấy không, mà là cái chỗ thấy của con mắt tuệ. Cho nên rồi mà cái chỗ thấy của con mắt tuệ thì lại là nó không phải là đồng với cái thấy của con mắt này, cho nên nó là không thấy, nhưng mà lại không gì chẳng thấy, tức nghĩa là không có một chút gì nó có thể nghĩa là qua được con mắt này, qua mặt được. Vì vậy cho nên cái chỗ mà nhạo thật thì nó phải lìa cái thấy và không thấy của con mắt này. Bởi vậy cho nên nhiều vị mà mới nghiên cứu về thiền thì thường thường nghe ai mà nói tu thiền, nhất là tu thiền thời gian rồi á, thì gặp lại thì thường hỏi là tu thiền như vậy lâu nay đã thấy được cái gì chưa, mà hỏi thấy được cái gì chưa đó thì tất nhiên là chưa hiểu được thiền, không? Thấy được cái gì đó thì tất nhiên là thấy cái này cái nọ thôi chứ chưa phải là thấy thiền. Hoặc là nghe nói kiến tánh thì nghĩ rằng kiến tánh là tất nhiên là phải thấy thấy tánh gì đó, thì như vậy đó là chưa hiểu. Cho nên ở đây nó là đến cái Bồ Tát Nhạo Thật ưa thích chỗ cái thật đó, thì cái chỗ đó là nó lìa cả cái chỗ thật thấy hay không thật thấy, mà cái chỗ này là chỗ thấy của mắt tuệ. Thì như vậy đó là từ nơi cái thật thấy và không thật thấy mà vào. Thì như vậy là qua 31 vị Bồ Tát, mỗi vị đều có trình bày ra hết, tức là dùng cái ngôn ngữ, phương tiện ngôn ngữ để mà trình bày hết. Đến cuối cùng thì cái vị thứ 32 là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Thì bây giờ đến ngày Văn Thù Sư Lợi thì ngài chỉ nói đơn giản, theo ý tôi thì tất cả pháp, tức là đối tất cả pháp, không nói, không lời, không chỉ, cũng không biết, lìa mọi, nghĩa là lìa mọi thứ hỏi đáp, thì đó là vào pháp môn không hai. Tức là còn có nói năng, còn có lời lẽ, còn có chỉ dạy, còn có hiểu biết, còn có hỏi qua đáp lại, thì đó cũng là nằm ở trong đối đãi thôi. Lìa mọi cái đó thì mới là vào được pháp môn không hai. Thì như vậy khi mà ngài Văn Thù Sư Lợi ngài nói xong rồi thì bây giờ ngài mới hỏi lại ông Dư Ma Cật. Như vậy thì chúng tôi mỗi người đều nói xong hết rồi, tiếng ngài nói xong phần sự rồi đó, bây giờ tới phiên ông, thì tới phiên ngài, thì ngài hãy nói xem thế nào là Bồ Tát vào pháp môn bất nhị. Thì bây giờ ông Dư Ma Cật thì ông chỉ im lặng thôi. Im lặng. Thì ngài Văn Thù Sư Lợi ngài mới khen ngợi, lành thay, nghĩa là cho đến không, nghĩa là không có văn tự, cũng không có nói năng, thì đó mới là chân thật vào pháp môn không hai. Khen ngợi thì chính cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Thì như vậy mấy vị đệ mà nghe tới chỗ này không biết có vào được chưa, chứ còn ở trong này á thì đến đây á thì là 5.000 vị Bồ Tát vào pháp môn không hai, còn mình ở đây hình như mấy chục vị mà không biết vào chưa. Chính cái chỗ này mà hiểu xét cho kỹ thì mấy vấn đề mới thấy nó có nhiều ý sâu. Như vậy thì Ngài Văn Thù Sư Lại, Ngài khen Duy Ma Cật như vậy đó. Thì như vậy là ông Duy Ma Cật im lặng, còn các vị Bồ Tát ở phía trước thì các vị mỗi vị đều nghĩa là có nói năng hết. Thì như vậy ai phải? Ngài Văn Thù không có khen những vị trước mà khen Duy Ma Cật này, thì như vậy là ai phải? Mình không khéo là rồi cũng phải rơi bẫy rồi, phải không phải là rơi bẫy rồi. Chính ở chỗ này á, cho nên là có nhiều người mà chưa có gọi là hiểu sâu được cái ý này á, cho nên có số người như là suy đoán theo cái chỗ tình thức của mình đó, cho nên thấy Ngài Duy Ma Cật hoặc thấy Ngài Văn Thù khen ông Duy Ma Cật, cho nên liền bảo rằng các vị Bồ Tát ở trước đó là còn kẹt nên nói năng. Chưa phải, chính ông Duy Ma Cật mới phải, mới hay. Có những vị mà suy đoán như vậy, rồi bàn như vậy. Nhưng mà nếu mà mình gọi là thấy theo kiểu cái thấy này á, thì quả là còn cách xa vô cùng, xa quá xa. Đó là gọi là sao? Thường ở chỗ này á, gọi là đa số mình mà không gọi là chưa có mà gọi là con mắt mà thấm sâu á, thì cũng dễ bị kẹt lắm. Gọi là sao? Nhất là đối với những cái vị thầy hoặc là những cái vị mà cỡ lớn mà mình tin tưởng, hay là những vị trên mình đó, có khi thì mình nghe người ta, nghe ai khen đó mình khen theo, rồi nghe chơi mình cũng chơi theo, nghe cái vị đó chơi khen theo thì mình cũng bắt chước mình khen theo, rồi nghe chơi mình cũng bắt chước chơi theo, nhưng mà không biết cái ý người ta khen là như thế nào, ý người ta chơi là như thế nào. Bởi vậy cho nên ở trong nhà thiền cũng vậy, có khi là các vị học mà với các vị thiền sư thì có khi trả lời trúng vậy, nhưng mà các ngài cũng chê, rồi mình cũng bắt chước mình chê theo. Thì như vậy là mình gọi là không có thấy được cái ý của các ngài. Thì ở đây cũng vậy, nghe khen như vậy thì mình cho rằng như vậy là ông Duy Ma Cật trúng, còn những cái vị trước là sai. Thì như vậy đó là khen theo, chê theo thôi. Mà không ngờ rằng nếu như mà các vị Bồ Tát ở trước á mà chưa phải á, thì tại sao các ngài đều vào được Pháp Môn Bất Nhị? Các ngài cũng đều đã chứng nhập vào các Pháp Môn Bất Nhị và là các vị Bồ Tát hết rồi. Nhưng mà ở đây là bởi vì các ngài á tùy theo các phương tiện, cái chỗ đến của mình, cho nên là các ngài mới nói bài ra thêm nữa, tức là các ngài mở đầu không, để cho mỗi người trong hội mới thấy rõ ngay trong cái chỗ đối đãi đó mà vượt qua đối đãi, hay nói theo cái nhà thiền là